235. Phẩm voi. Voi. 5. Chú tiểu. Chắc là con. Và dạ xoa. Chắc thiên đỏ. Bài kệ là trước trước tâm này buông lung, trước tâm này buông lung, tức là hồi trước kia thì tâm này nó buông lung, con trâu đen đó chạy theo ái dục là trâu chạy tứ tung, chạy theo ái dục là nay ta tránh chế ngự, đến nay ta chế ngự một cách chân chính, nay ta tránh chế ngự như cầm móc điều voi, cầm cái móc để điều con voi, điều khiển con voi như cầm móc điều voi. Ha, cái bài tụng này nói lên ý nghĩa là chăn tâm nhưng mà ví tâm như con voi, thiền thì ví tâm như con trâu. Chuyện này có tên là chú tiểu và dạ xoa. Phật ở tại kỳ viên, chuyện này liên quan tới một chú tiểu xà nu. Xà nu, Sanu là con trai duy nhất của một gia đình mộ đạo. Chú được nhận vào tăng đoàn khi còn rất bé. Hồi ấy chú rất nhiệt tâm và đạo hạnh. Chú làm tròn bổn phận một cách trung hậu với hòa thượng, thầy tế độ và với giáo thọ Asale và các khách tăng. Mỗi tháng vào ngày mùng 8, chú dậy sớm, xách nước đổ đầy các chum vại. Vại cũng là cái đựng nước ấy, nhỏ hơn. Quét dọn giảng đường, lau chùi bàn ghế, thắp đèn. Làm gì không? Và dùng cái tiếng trong trẻo thanh tao của mình kêu gọi các thiện tín đến nghe pháp. Đa số là như ông già bà già. Các thầy thì khưu thấy chú ngoan ngoãn và cần mẫn, lại thích thú cái giọng chú đọc tụng kinh, nên thường yêu cầu chú tụng đọc. Chú không bao giờ từ chối. Để mà nói rằng con mệt tim hay con nhức mình, hay tỏ ra miễn cưỡng tuân lời, chú ngồi trên ghế cao, cao tiếng tụng đọc như dòng hải triều tuôn từ cõi chư thiên. Mỗi khi tụng đọc xong, chú tụt xuống ghế và hồi hướng: tất cả phước báo do việc tụng đọc kinh này xin hồi hướng cho cha mẹ tôi. Song thân hiện tại của chú không hề biết gì về sự hồi hướng ấy, nhưng bà mẹ kiếp trước của chú tái sinh làm quỷ dạ xoa. Bà thường cùng đến nghe kinh với các vị thần và bà nói: con yêu quý, ta cảm tạ sự hồi hướng của con. Thường thì người ta có câu một vị sa môn giữ giới trong sạch được trời và người quý mến. Vì thế chư thiên kính trọng chú Sa Di, xem ngang bằng trời đại phạm hoặc như ngọn đuốc sáng. Cũng thế, họ tôn kính và ca ngợi bà Dạ Xoa, mẹ kiếp trước của chú. Khi các Dạ Xoa tập hợp đến nghe kinh, bà được ngồi ghế thứ nhất, uống nước trước nhất, có thức ăn trước nhất. Ngay cả các Dạ Xoa đầy uy lực cũng nhường bước và nhường chỗ ngồi cho bà. Nên tụi con biết thì tụi con tụng kinh ở đây mới là Thiên Atula Dược Xoa Đẳng Lai Thánh Pháp Giả Ân Chí Tâm á. Thì thực sự ra đó, cho nên mình biết là nếu mà mình mà có thành tâm ở trong cái tụng niệm của mình á, là mình biết là chư thiên quỷ thần thì rất là ủng hộ. Chư thiên hay cái quỷ thần Dạ Xoa đó hay thường theo cái người xuất gia. Tại vì thực sự đó nó cũng là cái nơi cứu độ quy y đó. Cho nên vì vậy là nhiều khi nổi giận, nếu mà những vị nó không đủ, không đầy đủ tất cả những cái đức hạnh, cái đức tính của người xuất gia đó. Khi Sà Nu đến tuổi trưởng thành, tâm sinh lý của chú phát triển, chú trở nên lười, chán và không tự thắng được chính mình. Ngày kia chú không nói với ai, để râu tóc mọc dài, y áo nhớp nhúa, chú mang y bát trở về nhà. Bà nữ thi chủ thấy con trở về và chào chú. Ủa này con, lúc trước con thường về nhà với thầy con hoặc một sư huynh hay vài sa di nhỏ, sao hôm nay con về một mình? Thì mình cũng vừa nghe biết à, cái thời đó thời Đức Phật đó, đó cái sinh hoạt cũng vậy. Nhiều khi đi với nhau mấy thầy chú đi với nhau khất thực cái gì cũng vậy. Chú bày tỏ với mẹ nỗi khổ về sự bất mãn của mình. Bà là một người mộ đạo, giảng giải cho chú những bất lợi của cuộc sống thế tục, nhưng chú không nghe. Rốt cuộc mẹ chú nghĩ thầm, có lẽ không cần sự khuyên bảo của ta, chú ấy sẽ nghĩ lại. Bà mới nói, thôi con ngồi đây, đợi mẹ làm cơm cho con ăn. Ăn xong, mẹ đem áo quần tốt ra cho con mặc. Bà lo sắp chỗ ngồi, đem bánh trái ra thiết đãi cho chủ và dọn bánh xèo. Tự nhiên chẳng có bánh xèo. Cái này chắc tùy người dịch, không biết nó hơi bánh gì. Chẳng phải cái bánh của Ấn Độ. Rồi mới lo nấu cơm và ngồi vo gạo cách đấy không xa. Trong khi đó, bà mẹ kiếp trước là bà Dạ Xoa thì tự hỏi, chú Sa Di đi đâu rồi? Chú có khất thực được hay không? Bà quan sát thấy chú muốn hoàn tục, đang trở về ngồi tại nhà mẹ ruột. Đây cũng một điều cho mình biết là thực ra là Đạo Phật nói các cái cõi khác mà thực ra mình không có thấy, nhưng mà họ đều có liên hệ ở trong cái thiện ác của mình, nó đều có những cái năng lực á. Bà nghĩ nếu ta khuất phục được chú Sa Di, ta sẽ được chư thiên kính trọng, ta sẽ ngăn cản chú ấy không có ra đời. Lập tức bà nhập vào chú, khống chế tay chân, vặn cổ chú và xô té xuống đất. Chú Sa Di mắt trợn ngược, sùi bọt mép, dãy giụa. Bà mẹ đang vo gạo thấy thế vội ấm chú lên. Mọi người xung quanh chạy đến mang đồ cấp cứu. Bà mẹ khóc, đọc bài kệ. Thì đúng ra là mình cũng hiểu là đời xưa thì khi mà viết lại chuyện thì người ta làm thành cái kệ. Thế mà bà khóc kể lể đó. Tôi nghe chư A-la-hán dạy người mỗi nửa tháng giữ giới bát quan trai và giới Bố Tát ngày mùng 8 rằm 14. Giữ phạm hành như thế, Dạ Xoa không xâm hại. và đọc lên cũng như là để rà soát đi đó. Nhưng hôm nay tôi lại thấy họ phá xà nụ. Quỷ Dạ Xoa nghe bà đọc bài kệ bèn đáp: chư A-la-hán nói chúng, ai cứ mỗi nửa tháng giữ giới bát quan trai và giới Bố Tát ngày mùng 8 rằm 14, giữ phạm hành như thế, Dạ Xoa không xâm hại. Rồi Dạ Xoa đọc kệ khuyên Xà Nu: Xà Nu, hãy nghe Dạ Xoa nói, đừng xa Phật làm ác, lén lút hay công khai. Nếu làm ác đời này hoặc sau này, ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát khổ. Dù có cánh để bay lên trời tìm đường ẩn, ẩn trốn. Nói xong quỷ xuất ra. Xà Nu mở mắt, thấy mẹ mình tóc tai rối bù, khóc than kể lể mọi người chung quanh. Chú không biết là mình mới bị quỷ nhập. Chú hỏi: vừa mới đây con còn ngồi trên ghế, mẹ vo gạo gần con, sao bây giờ con lại nằm dưới đất? Và chú nói tiếp: người ta khóc kẻ chết hoặc người đi không về, con ngồi đây sau mẹ lại khóc con tỉ tê. Và mẹ muốn chỉ rõ cho chú thấy hậu quả xấu của việc đã xuất gia, từ bỏ mọi thú vui thế gian, mọi lạc thú nhục dục, nay lại muốn hoàn tục. Bà đáp: con à, người ta khóc, người chết hoặc người đi xa, đi mãi chẳng trở về, họ cũng khóc nữa khi người tu lại ra đời. Những người như thế ấy sống chết khác gì nhau. Rồi người tu ra đời thì có sống cũng như chết, mình phải khóc. Và tiếp tục so sánh đời sống thế tục như lò than, như hỏa ngục, nhấn mạnh sự nguy hại của đời sống tại gia. Than hừng cả hai bên, con có muốn ngã nào? Địa ngục từ bốn phía, con muốn rơi vào chăng? Ngã vào ạ. Than hừng rực lên đó, than đỏ rực đó, và cả hai bên của nó, chứ không phải mới có một bên thôi. Con có muốn ngã vào đó không? Địa ngục từ bốn phía, con có muốn rơi vào đó không? Vào trong cuộc sống này nó như vậy. Bà nói thêm: con ơi, cầu con được may mắn, con đã được mẹ cứu như giật củi khỏi đống lửa để cho nó khỏi cháy đó. Con đã từ bỏ thế gian đi theo Phật, nay lại muốn trở lui để thiêu đốt trong căn nhà thế gian, con hãy mau ra khỏi và che chở cho chúng ta nữa. Nói xong bà tự nhủ: không có cách nào để ta đánh thức dậy cái sự chán ghét ghê tởm của chú hơn nữa sao? Mà nghĩ rồi mà để chú rõ thêm, bà đọc kệ: hãy tinh tấn con ơi, cầu con đi đường may, bằng cách nào mẹ khiến con gớm đời, con gớm đời được đây? Đã giật con ra khỏi lửa mà con vẫn là thanh củi say, muốn cháy thiêu lần nữa, làm sao mẹ làm sao đây? Bà thế cắt rồi đó. Chú Sần U nghe mẹ nói xong, chi giác tự tỉnh và nói: con không hoàn tục, quay trở lại thế gian hoàn tục. Bà mừng quá nói: tốt lắm con yêu quý. Bà rất hoan hỉ và dọn đủ món ngon cho chú ăn xong. Bà hỏi tuổi chú và được biết chú đủ tuổi để thọ tỳ khưu, chính thức gia nhập tăng đoàn, và cúng dường cho chú ba y. Với y và bát đầy đủ, chú được chính thức là vị tỳ khưu vào trong tăng đoàn. Đức Thế Tôn ngay lúc ấy đã khuyên chú nên kiểm soát tư tưởng. Nếu một người để tư tưởng mình rong ruổi xa xôi lâu dài, suy nghĩ đủ mọi chuyện mà không cố gắng kiểm soát, người ấy không thể đạt được giải thoát. Vì thế phải nỗ lực kiểm soát tư tưởng của mình. như người nài voi, tức là những người chăn voi, người dạy voi ấy, gọi là nài voi, kiềm chế và thúc con voi trong thời phát dục của nó bằng các móc sắt kềm nó lại. Chứ voi mà cái lúc mà cái thời phát dục là nó dữ lắm, nó mạnh, nó hung ghê lắm, cho nên phải dùng các cái móc sắt để kéo nó lại, giữ nó lại. Ngài nói kệ: trước tâm này buông lung, chạy theo ái dục lạc, nay ta tránh chế ngự như cầm móc điều voi. Đấy, cho nên không phải chỉ quan sát tâm như trâu đen nhưng mà phải voi, nó còn mạnh hơn trâu nữa. Nghe xong, chư thiên cùng đến nghe pháp với Sở Nu, đại chứng pháp nhãn. Sau này thượng tọa Sở Nu thông suốt ba tạng, ngài trở nên một vị giảng sư uyên bác, sống đến 120 tuổi, giáo hóa toàn cõi Diêm Phù Đề, sau cùng nhập Niết Bàn. Trước hết trong cái đoạn chuyện này để mình cho mình thấy cái thí dụ voi, và nó cũng có một cái tranh là điều ngự voi giống như tranh chăn trâu đó. Thì bởi vì con voi ấy, cái lúc mà cái mùa mà nó hành dục ấy, để nó sinh sôi á, cái voi nó dữ ghê lắm, tại voi nó mạnh nữa và nó kinh khủng lắm. Thành ra trong cái tiền kiếp mà đó, Đức Phật có nói, Đức Phật có phát Bồ Đề Tâm bằng rất nhiều cái nguyên nhân trong những cái tiền kiếp. Thì trong đó đó, kiếp đó Đức Phật là ông vua. Hôm đó mới ngồi trên voi, một cái con voi. Được điều phục tốt nhất, ngồi trên voi đi săn, đi dần chơi ấy. Thì nó cũng đến cái mùa đó, cái con voi nó nghe cái tiếng trống của con voi cái ấy, ở trong rừng ấy. Cái con voi nó lồng lên, nó chạy chạy đi tìm tiếng đó, nó lồng lên nó chạy. Thì vua ngồi trên trên lưng voi mà, cho nên nghĩa là sau đó là mà cái người nài voi đều không điều khiển được nó nữa hết. Cuối cùng thì vua thoát chết nhờ dính ở trên một cái cành cây. Lúc đó vua về nơi, vua mê chẳng biết sư phụ có nhớ lộn hai chuyện không ạ. Về nơi vua mới định xử cái người nài voi, huấn luyện voi gì mà để đến mức như vậy. Thì cái người huấn luyện đó, ông mới xin ông bảo xin tha tội. Ông nói rằng là cái con voi á, nó mà vào cái mùa đó thì không ai điều khiển được nó nữa hết, cho nên mới dùng móc sắt đó. Nó đau nó mới sợ, nó nghĩ là không ai điều khiển nó hết. Ông bảo là bây giờ bắt nó trở về, ông chứng minh cho vua coi. Ông bảo là nấu một cái cục sắt nóng để đó. Ông bảo con voi á, lúc giờ nó về rồi đó, nó về rồi nó lắng xuống xong rồi đó, thì nó về nơi ông nói gì nó làm đấy. Ông bảo là nuốt cái hạt sóc nóng đó vô bụng nó cũng làm. Nỗi hạt sóc nóng lủng bao tử, nó lủng ra, nó rớt ra ngoài và con voi chết. Thì ông mới nói là ông điều khiển nó đến mức như vậy, nhưng mà khi cái dục của nó phát lên thì không có thể được nữa. Cho nên lúc đó cái vị vua nó mới mới phát cái tâm bồ đề đó. À, cái tâm bồ đề đó là sẽ điều phục và đoạn trừ đoạn tất cả những cái hành người mà hành bị dục hành ấy đó. Cho nên về sau này thì ông vua nó trở thành Phật Thích Ca đó. Và cái vị cái voi ông voi á là trở thành ngài Nan Đà. Thì đó là cái câu chuyện mà ở bên Ấn Độ gì người ta xài voi, còn ở bên Trung Quốc á, là làm ruộng thì ra có trâu cho nên mới ví thì trâu à, trong các kinh là ví thì voi thì hiểu là vậy à, thì trong câu chuyện này mình cũng thấy một câu chuyện rất là bình thường có mặt xảy ra, tiếc là liên hệ về sớm. Thì hồi nhỏ mình cũng biết cái tâm trạng của mình mới tu hồi nhỏ thì cái tâm nó rất là thuần thành, nó thanh tịnh à, cho nên cái chú này rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà đến cái tuổi lớn à, trong này nói đó, tuổi đó sinh lý nó phát triển là bắt đầu lười chán ham vui á, và không muốn sống cái đời sống nữa, ham vui mà à. Cho nên đó là mình thấy câu chuyện nó diễn ra, nó xảy ra như vậy ở đây. Và chú nhờ một bà mẹ này cũng thuộc Bồ Tát đó, Bồ Tát Tâm à. Và bà mẹ đời trước là làm quỷ dạ xoa đó à. Hai bà mẹ trợ lực hai bà mẹ trợ lực cho chú này. Thì quỷ thần quỷ đó họ thấy, tại vì thần quỷ đó nó tôi không biết là nó đều là hóa sinh, là ngạ quỷ đó có thai sinh, ngạ quỷ thai sinh à, súc sinh là thai sinh với noãn sinh, còn địa ngục thì là hóa sinh, còn chư thiên quỷ thần cũng hóa sinh. Thì cái hóa sinh á, nói đúng ra là nó không có vào thai, nó không có lấy cái phần vật chất à, nặng nề từ một cái người khác gọi là cha mẹ, mà cái hóa sinh á, nó là chính từ nó cái nghiệp lực của nó đó ứng hiện ra, thành ra hóa sinh nó thuộc tâm thức. Cho nên cái tâm thức nó bén nhạy ghê lắm, cho nên cái tâm thức nó thấy được tất cả những cái linh thiêng á, cái năng lực á, của kinh điển này nọ. Cho nên những nghe quỷ thần thấy thấy rất rõ, chư thiên cũng vậy. Đôi khi ở đây mình mà tụng mà thành tâm hết mà tụng á, là không biết cái, là cái chư thiên thấy cái ánh sáng rồi, cõi chư thiên thấy ánh sáng á. Nhưng mà mình không thấy gì hết á, tại vì thân mình là thân nhục, thân vật chất, thân vật chất, cho nên cái tâm thức của mình nó rất là bị ô nhiễm à, và nó dính ở trong cái vật chất, cho nên tất cả những cái nhân quả, những cái tác dụng á, hiển hiện rõ ràng á, của đạo đó nó không có thấy được, nó bị dính ở trong cái vật chất này, mà vật chất này nó là một cái quả báo à, cho nên bao giờ hết cái lực của cái nhân đó thì cái quả báo nó mới tiêu, còn thôi là cái tâm thức đó, nó phải dính ở trong cái thân này. À, ở trong cái nghiệp quả của nó, cho nên lắm lúc nó không có thấy, nhưng mà chư thiên quỷ thần nó nhìn thấy. Cho nên tại sao mà mình mới chờ các dạ xoa mà mới phát nguyện hộ pháp như vậy đó à, và những cái năng lực nó làm cho họ được nhiều cái lợi ích nếu họ cung kính, họ hộ vệ, họ được cái công đức đó à. Nên chư thiên thì cúng dường à, hộ trì cũng là thành ra hộ pháp vậy đó, thì họ được cái công đức như vậy à, họ được cái công đức đó thì họ sẽ tiếp tục cái cảnh giới chư thiên của họ. Cho nên nhiều khi mình không có lòng tin, con mà không có lòng tin mà con coi đạo Phật ấy, thì nó chỉ còn lại triết lý và nó chỉ còn lại là 1% ngàn, 1/1 triệu thôi. của đạo Phật. Đạo Phật là nó ba cõi, và đạo Phật nó là nhân quả, đạo Phật nó là nói cho tất cả hữu tình, không phải chỉ riêng loài người. Cho nên cái đạo Phật nó gồm luôn cả ba cõi, cõi trời nữa, địa ngục ngạ quỷ nữa. Sáng ra mình rộng hồng chung ở chùa, nó là cũng cầu cho địa ngục. Cho nên cái đạo Phật nó có một cái công năng cho tất cả hữu tình ở trong luân hồi, chứ không phải của riêng con người. À, giờ mình chỉ nghĩ đạo Phật là con người cuộc đời này thôi, mình chỉ thấy con người là có thật duy nhất. Rồi mình đòi một cái đạo Phật mà nó thuần túy con người, mình nói phải có lịch sử, có gì ấy, thì lúc bây giờ nó chỉ còn lại 1/1 triệu của cái đạo Phật thôi. À. Đạo Phật là của tất cả hữu tình, là chân lý. Cho nên đó là điều mà mình phải hiểu đó. Vì thế mình biết đây là bên Thanh Văn, bên Nam Tông. Mình coi những cái câu chuyện này mình thấy rõ ràng những cái công đức mà nó liên hệ các loài khác rất là nhiều. Đó. Cho nên Phật là đạo sư, là cái bậc thầy dẫn đường, mở đường giải thoát mà cho cả nhân thiên, chứ không phải là Đức Phật chỉ là một con người. Ngoài ra không còn gì nữa hết. Nên câu chuyện này thấy hai bà mẹ này rất là cao quý. Một bà mẹ rất là tình cảm, một bà mẹ rất là mạnh mẽ. Phải có cả hai. Tình cảm thôi chắc khó mà lôi chú được lắm. Một bà mẹ mạnh mẽ để cho bà mẹ kia hết sức khuyên nhủ. À, những cái câu nói ở đây, khuyến khích ở đây về đời, về đạo đó, nó là những cái câu rất là hay. Người ta chỉ cái chú xe nu hỏi á, người ta khóc là khi nào có người thân chết rồi, có người thân đi xa không về nữa, còn con còn ở đây tại sao mẹ lại khóc? Nhưng mà con ở đây nhưng mà thực ra là con ra đi rồi. Và mẹ thì đúng vậy, người ta khóc người chết, người đi không trở về, nhưng mà họ cũng còn chuyện để khóc nữa, là khóc khi mà người tu lại ra đời. Chữ ra đời ấy, mà nói lái nó là rơi đà. Mà mấy thầy Việt Nam xưa mặc cái áo nâu á, áo nâu kìa, thì trong cái màu nâu nó có một cái nâu đen, nó đẹp lắm, nó kêu là màu đà. Thành ra cái ra đời nó nghĩa là rơi cái áo đà ra. Thành ra nói lái nó cũng là ra đời. Thì bà mới nói là những người mà tu ra đời thì họ cũng như người chết rồi, sao không khóc được. Rồi nói chuyện bây giờ chưa ra thì phải suy nghĩ, như là một cái than nó cháy đỏ lên rực, mình lại ngã trở lại nó. Địa ngục cũng vậy, bốn phía ở trong cuộc đời này mình lại muốn rơi vào sao? Mình đã ra khỏi nó như là cái củi chưa cháy, rút ra khỏi cái lò đỡ bị cháy, lẽ giờ lại trở lại trong cái lò để bị thiêu đốt. Cho nên mà nói đã giựt ra khỏi lửa, nhưng mà con là một thanh củi, một cái miếng củi kêu là thanh củi mà say mê, say sưa, mê hoặc. Con là một thanh củi say, lại muốn cháy thiêu lần nữa, thì mẹ biết làm sao đây? Mẹ không ép không được. Đó. Đó. Cho nên chính vì vậy, hiểu. Thì thế sau này sản mù cũng đắc A-la-hán, còn thấy sống 120 tuổi. Rất là cũng thuộc loại thuyết pháp đệ nhất đó. Giáo hóa toàn cõi Diêm Phụ đệ, là toàn nước Ấn Độ. Thì hay đó. Chuyện này gửi Vân Đăng Huy nghe. Cho sư đệ quán tiệp nghe. sư đệ của Quán Tiệp. À, ngon. Ừ. 26 phẩm, phẩm nào?
Phẩm
số 9. Phẩm số 9. Phẩm số 9 lấy lộn. À, 11 chuyện. Thấy chuyện nào?
Số
8. Người thợ săn bắn mê muội. 147. Phẩm này có tên phẩm ác. Đức Phật nói kệ, bài kệ: bàn tay không thương tích, tức là không bị thương gì hết. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích phải tránh độc. Câu số 4, không làm phải không có ác. Đây, người thợ săn bắn mê muội. Đức Phật nói tại Trúc Lâm, liên hệ đến người thợ săn Kukutamita. Kukutamita. Một cô con gái nhà giàu vương xá đến tuổi cập kê. Tuổi cập kê tức là tuổi để lấy chồng ấy. Được cha mẹ cho ở một phòng trên tầng chót tòa nhà 7 tầng với một tỷ nữ hầu hạ, tức là đều cưng chiều lắm ấy, và giữ kỹ lắm. Buổi chiều đứng ngay cửa sổ nhìn xuống đường, thấy người thợ săn đi qua, cô bị tiếng sét ái tình. À, một cái đùng. Thấy thợ săn sống bằng nghề giết nai với 500 cái bẫy và 5.000 cái giáo. Anh vừa giết 500 nai chất lên xe và ngồi trên đầu xe vào thành để bán thịt. Còn cô gái theo tiếng gọi của con tim đưa quà sai tỷ nữ mang tặng cho thợ săn và hỏi ngày anh trở lại đây. Biết được ngày và chỗ, sáng sớm hôm sau cô gói quần áo và nữ trang, mặc y phục tồi tàn, rời khỏi nhà với một số gia nhân và bình nước trên tay, như thể là định đi đến bờ sông, nhưng thật sự là để đi đến chỗ thợ săn sẽ đi qua và đứng chờ. Anh thợ săn cũng đánh xe ra rất sớm. Cô thụt lại sau và theo anh. Chợt thấy cô gái, anh ngạc nhiên hỏi: cô là người lạ, không phải con gái những người mà tôi quen biết, xin đừng theo tôi nữa. Cô ta nói: anh không mời, nhưng tôi tự ý đến, xin im lặng và đánh xe đi. Anh bảo cô về đi, nhưng cô vẫn không nghe. Còn nói thêm: khi dịp may đến thì đừng có để vụt mất. Người thợ săn biết chắc là cô gái cố tình theo đuổi mình, nên đỡ cô lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Cha mẹ cô tìm khắp nơi nhưng không thấy cô, cho là cô đã chết. Họ làm tang lễ long trọng. Còn cô gái về sống với ông anh thợ săn, cô sinh 7 người con trai, chúng khôn lớn. Cô có thêm 7 nàng dâu. Sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy thợ săn cùng con trai, con dâu hiện ra. Và biết 15 người này đủ duyên lành, chứng quả nhập lưu. Nên ngài ôm bát đến chỗ thợ săn răng lưới. Hôm đó không có một con thú nào sa vào lưới hết. Phật để lại dấu chân tại một cái bẫy, rồi đi đến một gốc cây ngồi xuống. Thợ săn đến kiểm soát tất cả lưới từ đầu đến cuối, không được một con thú nào. Thấy dấu chân Phật, anh cho là có người thả thú ở trong bẫy ra. Anh nổi giận và khi thấy Phật ngồi dưới gốc cây, anh đinh ninh tức là tưởng đâu đó, anh đinh ninh đó là người phá hoại anh, nên dương cung nhắm bắn. Phật cho phép anh dương cung, nhưng không cho phép anh bắn. Tức là anh đứng yên trong tư thế đó, không hạ tay cung và cũng không lấy tên ra khỏi dây cung được. Miệng chảy nước miếng, mệt mỏi đến kiệt sức, như thể xương bị gãy lìa. Đám con trai anh về nhà đợi lâu không thấy anh, và được mẹ nhắc thêm nên mang cung tên đi tìm. Đến nơi thấy cha mình đứng bất động, cho rằng người đứng đối diện là kẻ thù của cha, lập tức chúng dương cung. Thần lực của Phật cũng làm chúng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Rồi đến phiên bà mẹ cùng các con dâu lên đường đi tìm, thấy chồng con đều đứng bất động, đang nhắm bắn ai đó. Bà tìm hiểu thì ra là họ nhắm bắn Thế Tôn. Bà ta giang hai tay đưa lên trời vội kêu lên: "Đừng giết cha ta, đừng giết cha ta." Anh thợ săn nghe thấy hoàng hồn, nghĩ mình quá độc ác, lầm lỡ định bắn cha vợ. Mấy đứa con trai cũng ân hận vì tưởng đâu là mình tính bắn ông ngoại mình. Rồi cả cha con lòng bỗng dịu lại, trở nên thân thiện. Phật biết nên cho họ hạ được cung tên xuống. Cùng lúc, tiếng con gái phú gia bảo ném cung tên đi, rồi tất cả cúi mình trước Thế Tôn xin lỗi, xong cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ. Cuối bài pháp, anh thợ săn cùng 7 con trai và 7 con dâu đều chứng quả dự lưu. Sau đó Thế Tôn đi khất thực, thọ thực xong ngày trở về tinh xá. Trưởng lão Anan chào đón và hỏi thăm Phật. Ngài cho biết thợ săn cùng các con đều phát nguyện tin Tam Bảo, niềm tin bất thối chuyển và đã từ bỏ sát sinh. Riêng bà vợ đã chứng quả dự lưu trước khi còn ở nhà cha mẹ. Các tỷ khưu bàn tán chuyện này và thắc mắc: bà vợ đã chứng quả dự lưu rồi mới lấy thợ săn, rồi còn đưa cung tên giao lưới cho chồng đi sát sinh. Người đã chứng quả dự lưu rồi sao còn sát sinh? Đấy, trực tâm là bắt đầu thắc mắc ạ. Thấy chưa? Nên khi nào tôi hỏi trả lời theo trực tâm là cứ trả lời thẳng, chứ đừng có nể nang. Hay là và hỏi như vậy. Phật đến nghe thế bèn dạy: tỳ khưu, dĩ nhiên người chứng quả dự lưu thì không sát sinh. Vợ của thợ săn khi làm thế chỉ nghĩ vâng lệnh chồng, chứ không hề nghĩ sẽ đưa những thứ đó cho chồng đi sát sinh. Nếu tay một người không bị thương thì dù có cầm thuốc độc trong tay, thuốc độc cũng không làm hại họ. Đúng vậy, người không nuôi tư tưởng lầm lỗi và không làm ác có thể lấy cung hay các thứ tương tự đưa cho người khác mà vẫn vô tội. Cho nên Phật nói lên cái pháp cũ: bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích thì tránh được độc. Mình không làm thì mình không có ác. Thì đến đây tụi con thấy chưa, xưa nay học pháp giờ nghe trong chuyện này khi mà mình mà bị một người khác sai làm một việc ác đó, trong nghiệp của đạo Phật đó, cái nguyên tắc nghiệp, nghiệp là có thành nghiệp hay không, tức là thành một cái nhân ác hay thiện hay không, là nó do nơi cái nghiệp nó có thành hay không. Nghiệp thành đó, là nó phải có cái cố tâm cố ý. Cho nên khi mà bị một người khác sai đi làm ác mà mình chỉ làm với cái tâm là ra lệnh, vâng lệnh, vâng lời, không có cái tâm của mình ác ở trong đó, thì cái người sai đi hoàn toàn là bị rồi, mà mình thì không bị. Nếu mà người ta sai mà mình cũng có cái tâm ác ở trong đó, mình đồng ý với cái người sai, thì bây giờ cả hai cùng bị. Mà khi mình thọ giới rồi ấy, thì mình mới bị phạm giới. Khi mà mình không có thọ giới ấy, thành ra phải nhớ mới đó. Thì mình phải làm ác, sát sinh trộm cắp, thì mình bị một cái nhân ác. Sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ ấy, thì mình bị một cái nhân ác. Nếu mình thọ giới rồi thì mình bị cái nhân nghiệp ác, mà mình bị cái nghiệp phạm giới nữa, bị hai tội. Đúng không? Nhưng mà các cái giới nhẹ như ngồi nằm giường cao tốt đẹp, mà đeo hương hoa xoa dầu thơm vào mình, kể cả uống rượu, thì mình phải có thọ giới rồi mình mới bị phạm giới. Mình mà không có thọ giới thì mình không có bị phạm giới. Mà người đời ấy, thì người ta cho mấy cái đó không có tội, cho nên nó cũng không có tội. Cho nên mấy cái giới nhẹ đó kêu là già giới, mình đã thọ giới Phật rồi ấy, thì nó trở nên là mình phạm, là mình phạm giới, mình có cái tội phạm giới. Thành ra những cái giới nặng á, thì mình vừa phạm giới mà vừa phạm cái tội của thế gian nữa. Còn những cái giới nhẹ là mình chỉ bị cái phạm giới. Người đời người ta không cho cái đó là tội. Cái trưng diện của người ta nó không có là tội. Ăn chiều nó không có là tội, chẳng hạn vậy. Cho nên khi mà mình thọ cái giới đó thì mình bị phạm giới. Còn người đời á, người ta làm mấy điều đó người ta không phạm. Nhưng nếu người đời đó, người ta không có thọ giới mà người ta xét sinh này nọ, người ta vẫn bị tội ác. Đó là mà mình mới phân nó ra, cho nên giới của Đức Phật mới phân ra là giới mà ở ngoài đời nó cũng là tội lỗi luôn đó, thì nó kêu là tính tội, tính giới. Còn cái giới mà ở ngoài đời người ta không có cho là tội, chỉ có do mình xuất gia, mình đi theo con đường xuất gia của Phật cho nên không được làm những điều đó, nó trở thành giới. Thì những cái điều đó nó kêu là già, già là ngăn chặn thôi. Tính là bản chất của nó. Nó kêu là già giới hay là già tội. Cho nên mình phải thế nào học giới thì nó đó, là học về nghiệp đó. Đấy là tất cả những cái nguyên tắc đó, đó. Đấy, phải biết. Tiếp tục chuyện còn. Vào một dịp khác, các tỷ khưu thảo luận với nhau. Không hiểu vì sao mà thợ săn cùng các con chứng quả dự lưu, và tại sao anh tái sinh làm thợ săn. Phật nghe được, bèn kể chuyện quá khứ. Trường Khố Thành và Trường Khố Làng. Trường Khố là cái người mà coi kho đó, gọi là Trường Khố. Thì chắc cái thời Phật đó, nó có cái những người đó phần nhiều là những người cũng giàu có. Này các tỳ khưu, ngày xưa người ta xây tháp để thờ Xá Lợi của Phật Ca Diếp. Họ lấy cái chất này, để luôn chữ tiếng Anh, opimen, là gì? Vàng và arsenic, nghiền thành bột làm hồ, với dầu mè làm nước. Rồi họ chặt những viên gạch làm hai, đặt xen kẽ với những tảng vàng cho tường phía trong. Tường ngoài gồm những tảng vàng gắn chắc, mỗi tảng như vậy trị giá 100.000 đồng. Khi tháp được xây lên đến chiều cao đựng cái thánh tích, tức là Xá Lợi đó, họ kêu gọi đóng góp một số tiền lớn. Một trưởng khố trong làng là người đầu tiên cúng 10 triệu vàng cho hòm đựng thánh tích. Dân chúng sầm xì, tức là bàn tán với nhau cách nhỏ nhỏ, rằng trưởng khố thành phố quả đã cúng tiền để xây tháp lộng lẫy nguy nga như thế, nhưng không muốn đóng nhiều tiền nhiều để làm người đứng đầu. Do đó trưởng khố ở làng thành người đứng đầu với số tiền 10 triệu này. Trưởng khố thành phố nghe thế liền cúng 20 triệu. Trưởng khố làng leo thang 30 triệu. Cứ thế hai bên thi đua nhau tăng cái tiền nộp cúng. Cuối cùng trưởng khố thành dâng 80 triệu. Trưởng khố làng lúc đó có 90 triệu. Trong khi tài sản của trưởng khố thành đến 400 triệu. Nên không thể tranh lại. Do đó ông quyết định không những dâng hết tài sản mà cả chính ông với vợ, 7 con trai và 7 con dâu làm nô lệ cho tháp này. Dân chúng đồng ý là tiền có thể kiếm được, nhưng người này cùng vợ con tất cả là 16 người đã tự hiến mình rất là hy hữu, cho nên để ông đứng đầu. Tuy danh nghĩa là nô lệ cho tháp, nhưng dân chúng vẫn để họ tự do và chỉ có họ được coi sóc tháp. Khi mạng chung, họ tái sanh cõi trời và ở đó suốt thời gian giữa hai đời Đức Phật. Ca Diếp Phật Thích Ca. Thời Phật hiện tại, người vợ sinh làm con gái phú gia, thợ săn chính là chồng cũ của cô. Do đó khi gặp lại, tình cảm trước kia phát sinh. Bài kệ: do liên hệ từ trước hay, cái thuận duyên lợi thế cho nên nói, hay thuận duyên hiện tiền, tình yêu lại nảy sinh như đóa sen trong nước. Cả con trai và con dâu đều gặp lại kiếp này do công đức coi sóc ngôi tháp kiếp trước mà hiện đời được chứng quả dự lưu. Nhưng mà không biết tại sao tựa đề lại là người thợ săn bắn mê muội, là mê muội cái chỗ là bị bắn Phật mà không biết. Thì dĩ nhiên chuyện này sẽ có nhiều cái mình sẽ nghĩ. Nhưng mà nếu mà tụi con nghĩ tại sao chứng dự lưu, tức là thuộc vào thánh tăng rồi đó. Chữ tăng ở đây là tăng chúng. Khi mà cái người Phật tử quy y Phật Pháp tăng á, cái tăng đó là thánh tăng. Tăng không phải là người xuất gia. Tăng là tăng già, nó có nghĩa là chúng đệ tử của Phật. Chúng đệ tử của Phật nó có xuất gia và tại gia. Và trong xuất gia tại gia, tất cả những cái người nào mà chứng dự lưu trở lên đó là những người xứng đáng được quy y. Và đó, nó mình phải hiểu vậy. Cho nên có nhiều cái trong Phật Pháp mình không bao giờ mình nghĩ biết đến hết. Mình không có hiểu, mình không biết gì hết. Mình cứ nghĩ theo cái lối của thế gian của mình ấy. Thì giờ con sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Tại sao mà dự lưu, chứng quả dự lưu mà lại đi làm thợ săn? Thấy không? Đi làm thợ săn rồi giết nai này nọ. Và mình thấy là đâu có cái gì đặc biệt. Còn cô con gái đã dự lưu rồi mà còn sao bỏ nhà đi theo tình cảm như vậy. Thành ra mình sẽ có rất nhiều cái nghi ngờ. Nhưng những cái nghi ngờ này của mình á, là để nó tiến sâu. Đó là những cái thắc mắc của trực tâm. Cho nên vì vậy học Pháp có lòng tin rồi là cần phải có những cái thắc mắc, tìm hiểu. Rồi trong thắc mắc tìm hiểu mình mới viết ra cái chân lý, cái nhân quả mà mình hiểu mình tin nó rất, cái mình tin của mình nó quá đơn sơ, cái nhân quả nó rất thâm sâu. À, mình hiểu được. À, các tỳ khưu mới ngạc nhiên là cái cô con gái đó lại chứng dự lưu khi còn ở nhà cha mẹ. À, mà các tỳ khưu chỉ ngạc nhiên chỗ mà sao còn đưa đồ cho anh chồng đi sát sinh nữa. Thì đó Đức Phật mới trả lời. À, thì mình mới hiểu là cái mà bị người khác sai bảo mình làm ác á, mình mới hiểu ra cái đó. Mà cái tâm của mình chỉ làm theo cái lời sai thôi đó, thì là mình đứng ngoài cái tội đó. Cái tội ở trong đạo Phật nó không phải do thế gian lập ra. Cái tội của đạo Phật nó là cái nhân quả tự nhiên của ba đời. Tức là khi mà mình chỉ làm đúng theo cái lời sai, mình có cái bổn phận làm đúng theo cái lời sai, mình không hề có cái tâm sát trong đó, thì lúc bây giờ nó không có một cái quả báo ở đời sau về cái việc làm đó của mình, mà nó hoàn toàn là làm đó là nơi cái người sai hết. Cho nên cái đạo Phật là cái chân lý quả báo ba đời, nó không phải do con người đặt ra. Cho nên con người của mình nó nghĩ khác. Cho nên tất cả đạo Phật nó quy về tâm hết, tâm quyết định tất cả. Còn cái làm bên ngoài thì nó có rất nhiều trường hợp, chứ không phải cứ làm bên ngoài là đúng cái hình tướng đó là nó có tội. Nên Phật mới nói người không nuôi tư tưởng lầm lỗi và không làm ác, tức là không có tâm vậy đó, có thể lấy cung hay các thứ tương tự đưa cho người khác mà vẫn vô tội. Cho nên mới đọc cái bài kệ nó lên đó. À, mình cũng làm thì mình không không có ác, tức là không làm ở nơi tâm, nhớ vậy, không làm ở nơi tâm. À, cho nên hành động của mình như bàn tay, nhưng mà cái tâm của mình nó không có bị thương tích. Cho nên mình có cầm thuốc độc mà có thể nó không bị gì hết. Thì vậy. Đây là những cái trường hợp mà vi tế đó, mà nhưng mà cho mình thấy rõ vấn đề là nó là nơi tâm. Cái tâm của mình hết. Còn chuyện mà sao mà bỏ nhà đi như vậy, đó là chuyện tình cảm thế gian. Thì cái đó Đức Phật mới nói là do liên hệ từ trước, hay lợi thế hiện tiền, tình yêu lại nảy sinh như đóa sen trong nước. Cái hoa sen đó là khi mà nó có mầm rồi đó, thì khi đúng thời đúng tiết gì là nó nảy sinh. Đó là vậy. Thành ra các vợ chồng này có duyên từ đời trước mà chưa có chứng quả, đến thời Phật Thích Ca nhờ cái duyên đời trước tốt đẹp mà chứng quả. Chứng quả mà là do là tạo tháp, tạo tháp cúng dường Xá Lợi Phật Ca Diếp đó. Mà cả vợ chồng con cái đều chứng hết, mà đều đều có công đức đó hết, cho nên đều chứng quả dữ lục trong đời này. Rồi mình đọc hiện tại nhân quả, hiện tại quá khứ nhân quả đó, cái kinh đó. Giờ đó, khi mà Đức Phật từ trên cung trời đâu xuất đã giáng thần đã nhập thai á, thì lúc đó có hàng ngàn các thiên tử, kể cả các vị mà ở trên trời sắc cứu cánh nữa, thì đều tái sinh xuống làm con người, mà tái sinh vào tất cả các gia đình đủ mọi tầng lớp hết. trong hõi này. Cho nên tại sao đệ tử dự lưu của Đức Phật mà làm thợ săn, làm chăn bò, như thế đó, khi làm ăn mày, ăn xin, làm ăn cướp. Cho nên tất cả các vị cõi trời nó sinh, trong kinh nói, sinh vào mọi tầng giai, lớp giai cấp, không phải chỉ sinh làm hoàng tử gì đó, mà có vị sinh nhà bần nông, thất học này nọ đủ hết, chăn bò, chăn trâu, đủ từng lớp như vậy. Rồi cho đến khi Phật đắc đạo, những cái vị đó duyên đến cái là đều thành dự lưu trở lên hết. Nghe pháp cái là thành như vậy. Còn các vị mà ở trên trời sắc cú cánh là trời tứ thiền, mà trong tứ thiền đó, mỗi một cái tầng trời thiền nó có ba, mà cái trời sắc cú cánh đó, là nó ở nơi tứ thiền, nó cũng các bậc Anaham. Các bậc Anaham nó phân ra làm năm cõi trời, thành ra ở nơi đó thanh tịnh. Các vị đó xuống thì phần nhiều trở thành các sa môn, các bà la môn sinh trong các dòng đó. Còn ở trời đâu xuất hay mấy trời kế, trời gì đó, đạ ma hay là này nọ thì sinh xuống là sinh đủ hạng hết. Thế thì mình biết là tại sao mà sinh không cùng là hoàng tử với gì hết mà sao sinh đủ hạng hết. Bởi vì các vị đó mình phải hiểu đó, lấy những cái nhân duyên trong những cái đời trước của mình. Vì khi mà sinh lên cõi trời ấy, nó không phải là chỉ có một giai cấp nào đó sinh, mà là những người làm thiện. Mà ai cũng có thể làm thiện được, từ một người chăn bò, người làm công, người thất học thì nó cho nên mới sinh lên cõi trời. Cho nên cái lúc mà gặp Bồ Tát để cho nó nghe pháp của nó, là tức là Đức Phật Thích Ca lúc còn là Bồ Tát là ở trên đâu xuất thuyết pháp, rồi khi mà xong xuôi hết rồi Ngài mới xuống, thì các vị đó mới theo những cái duyên nghiệp trước của mình á, trở lại cái cõi người đó để mà được độ á, mới theo những cái duyên nghiệp đó, cho nên mới thành ở trong đủ giai cấp hết, đủ hạng, đủ giai cấp hết. Nên vì vậy á, mình biết rằng là cái đạo á, cái chân lý đạo á, nó như vậy, nó lạ lắm, mình hiểu. Cho nên dù là một bậc hoàng tử cũng có thể chứng dự lưu, mà một người ăn mày cũng có thể chứng dự lưu. Bởi vì những vị đó, cái nhân đạo nó không có nằm ở nơi cái mặt ngoài là giai cấp hay gì hết. Còn cái mặt ngoài đó, nó là do những cái duyên, nhân duyên tiền kiếp của mình. Và giờ đây đến lúc cái nhân đạo nó chín mùi thì mình lấy những cái duyên tiền kiếp đó, cái nào cũng được, để mà gặp Phật, để mà đắc đạo, vậy thôi. Nên cái đắc đạo nó là cái tối thượng quan trọng, cho nên giờ cứ trở lại cái duyên cũ của mình sao cũng được, không quan trọng nữa. Mình hiểu là vậy. Như thế là sao? Mình thấy là ồ, sao mà đủ hàng, đủ người đấy, từ Phật đó đó. Thì là những cái như vậy. Rồi chuyện tuy rằng đắc dự lưu rồi cô con gái ấy, nhưng mà cái duyên tình cảm từ đời trước dự lưu thì chưa có dứt được các dục hoặc, cho nên nó vẫn còn cái tình cảm và dự lưu. Đến quả dự lưu là tu đà hoàn, đến tư đà hàm cũng còn chưa dứt, mà phải ana hàm trở lên. Thành ra đó cái Phật pháp để cho mình thấy những cái điều đó. Rồi, để mình.